Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Lợi dụng tâm lý muốn đổi tiền mới để tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán, từ đầu tháng 2 năm 2018, Nguyễn Thị Lan Anh ở quận Thanh Xuân đã cầm 540 triệu đồng của 4 người với danh nghĩa là giúp đổi tiền mới. Sau đó đối tượng Lan Anh đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.
Phát triển năng lực khai thác biển đi đôi với đấu tranh bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác chế biến kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật. Từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 3 năm 2017, Bùi Văn Hải lập nhiều tài khoản Facebook lừa bán tiền giả với số lượng lớn, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5,7 tỷ đồng của 11 bị hại. Hải sử dụng thủ đoạn che giấu nhân thân, không trực tiếp gặp khách hàng để giao dịch, liên hệ bằng sim giác, nhận tiền qua mã thẻ để lừa đảo các bị hại, chuyển tiền thật, mua tiền giả, sau đó cắt mọi liên lạc. Một nạn nhân của Hải là bà Nguyễn Thu Hát, trú ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, đến Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50, Bộ Công an, trình báo vào ngày 30 tháng 3 năm 2017. Theo đó, bà Hát thấy tài khoản Facebook có tên Nhật Vi bán tiền giả với nhiều mệnh giá khác nhau. Bà Hát đã nhiều lần chuyển tiền thật cho Hải với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng bằng hình thức mua thẻ Megacard và nộp tiền mặt vào tài khoản của Nguyễn Dương Trang Đài mở tại ngân hàng để mua gói 18 tỷ đồng tiền giả. Sau đó không nhận được tiền giả, bà Hát mới biết mình bị lừa. Qua điều tra, đến chiều ngày 3 tháng 4 năm 2017, tổ công tác thuộc C50 Bộ Công an phát hiện và bắt quả tang Bùi Văn Hải đang sử dụng thẻ ngân hàng mang tên Nguyễn Dương Trang Đài rút tiền của bà Hát tại cây ATM trên đường thuộc quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cùng hai thẻ ATM 32,6 triệu đồng. Trong đó có gần 30 triệu đồng là tiền của bà Hát. Ngoài 11 bị hại nêu trên, qua khai thác dữ liệu từ các tài khoản Facebook và lời khai của Hải, đã xác định Bùi Văn Hải còn chiếm đoạt của nhiều bị hại khác với số tiền 1,3 tỷ đồng. Trong số này có 7 người sử dụng tài khoản Facebook mua tiền giả của Hải, bị đối tượng Hải chiếm đoạt hơn 282 triệu đồng. Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng truy tố bị can Bùi Văn Hải, trú tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 290 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Lan Anh, sinh năm 1988, trú tại phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà Nội, để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công an quận Đống Đa nhận được trình báo của người dân về việc bị Lan Anh nhận tiền để đổi tiền mới. Tuy nhiên, đến ngày hẹn, nhưng đối tượng này đã không thực hiện được và cũng không trả lại tiền gốc cho các nạn nhân. Chỉ trong thời gian ngắn, từ đầu tháng 2 năm 2018, Lan Anh đã cầm tiền của 4 người với tổng số lên đến 540 triệu đồng. Để huy động được số tiền lớn như vậy, Lan Anh đã lừa đảo qua hình thức nhận tiền để đổi hộ tiền lẻ, không mất phí. Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của các nạn nhân, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương điều tra xác minh và triệu tập Lan Anh đến trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Tại đây, Lan Anh đã thừa nhận hành vi của mình và khai nhận với cơ quan công an rằng bản thân không đổi được tiền lẻ không mất phí, nhưng vẫn nhận đổi để chiếm đoạt tài sản. Để tạo niềm tin, Lan Anh đã đổi hộ 4 người trên 2 lần với số tiền ít bằng phương thức Lan Anh tự bỏ tiền phí đổi để bù. Sau khi có được sự tin tưởng, họ tiếp tục nhờ Lan Anh đổi tiền với số lượng lớn và đã bị đối tượng này chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân trả nợ. Hiện vụ việc đang được Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra làm rõ.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết về biển đảo Việt Nam có tựa đề Phát triển năng lực khai thác biển đi đôi với đấu tranh bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển.
Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam là một quốc gia ven biển, có các vùng biển và thềm lục địa rộng lớn với hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ và hai quần đảo ngoài khơi là Hoàng Sa và Trường Sa, chứa đựng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, Biển Đông hiện đang là tiêu điểm của những tranh chấp chủ quyền lãnh thổ hết sức phức tạp và nhạy cảm. Vì vậy, phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển là điều Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chú trọng. Đây cũng là nội dung của chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam có một vùng biển rộng khoảng 1 triệu km vuông, gấp 3 lần diện tích đất liền. Không chỉ cho phép chúng ta phát triển nhiều lĩnh vực kinh tế biển, mà Biển Đông còn trở thành lá chắn trong hệ thống phòng thủ quan trọng bảo vệ đất nước. Do đó, từ rất sớm, nhất là trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã nhận thức và thể hiện rõ quan điểm phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, trong đó phát triển năng lực khai thác biển đi đôi với đấu tranh bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển luôn được quan tâm sâu sắc. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
Biển Việt Nam chứa đựng nhiều tiềm năng to lớn về kinh tế, nhưng để biến các tiềm năng ấy thành nguồn lực, động lực đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc đầu tư nguồn lực thích đáng cho các ngành kinh tế mũi nhọn có thế mạnh như khai thác chế biến dầu khí, hệ thống cảng và dịch vụ vận tải biển, khai thác chế biến hải sản, du lịch ở các vùng ven biển, trên các đảo và quần đảo là hết sức cần thiết. Trong đó cần ưu tiên xây dựng các tập đoàn kinh tế mạnh, các trung tâm dịch vụ có đủ khả năng vươn xa, kết hợp phát triển kinh tế với làm chủ biển đảo, tập trung nguồn vốn khoa học công nghệ, nguồn lao động để khai thác có hiệu quả các tiềm năng của biển, ưu tiên phát triển hạ tầng cơ sở kinh tế, xã hội và quốc phòng an ninh trên khu vực quần đảo Trường Sa và các đảo lớn xa bờ, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tốc độ sản xuất của nhân dân đang sinh sống trên các đảo và quần đảo, đồng thời giải quyết tốt các vấn đề xã hội và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, coi đó như một vấn đề then chốt trong xây dựng thế trận lòng dân trên biển. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển Bộ Kế hoạch Đầu tư cho rằng
phải dựa trên một quan điểm phát triển kinh tế biển tổng thể và dựa trên quan điểm chiến lược biển Việt Nam. Mỗi một cái vùng biển đảo thì đều có một số những cái đặc điểm đặc thù nhất định. Bên cạnh tư duy tổng thể có mang tính toàn quốc, chúng ta thậm chí cũng phải tính đến cái yếu tố của toàn khu vực, căn cứ vào những cái thế mạnh và cái vị trí, những cái đặc điểm đặc thù về mặt nguồn lợi, về mặt địa chiến lược, địa kinh tế và địa chính trị của mỗi một cái vùng để mà chúng ta khai thác những cái thế mạnh đó. Việc xây dựng hệ thống các cái khu kinh tế mở thì nó tùy thuộc vào cái điều kiện của mỗi một quốc gia cũng như là mỗi một vùng.
Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tư khóa 10 đã ban hành nghị quyết số 9 về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Chiến lược biển ra đời đáp ứng được sự mong đợi của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân ta, đồng thời đáp ứng được nhu cầu vừa cơ bản vừa cấp bách đối với tiến trình phát triển đất nước và hội nhập quốc tế để đến năm 2020, nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, phát triển toàn diện các ngành nghề biển gắn với cơ cấu phong phú hiện đại, tạo ra tốc độ phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả cao với tầm nhìn dài hạn. Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh quá trình đổi mới và mở cửa, các lĩnh vực kinh tế biển gắn với bảo vệ quốc phòng an ninh thường xuyên được tăng cường và có nhiều bước chuyển biến đáng kể. Kinh tế biển đã có sự thay đổi về cơ cấu ngành nghề theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Theo ước tính hiện nay, tỷ trọng các ngành kinh tế biển và liên quan đến biển chiếm 48% GDP cả nước. Kinh tế biển đã được các cấp các ngành, nhất là những tỉnh ven biển chú ý hơn. Qua đó, các công việc về biển đã được triển khai và làm được nhiều hơn. Hoạch định biên giới trên biển, ban hành khung luật pháp, phát triển các hải đảo, kết hợp bảo vệ quốc phòng an ninh trên biển. Trung tướng Nguyễn Ngọc Tương, Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng nhấn mạnh.
Nghị quyết Trung ương 4 khóa 10 về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 cũng đã xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển. Điều đó cũng cho thấy cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đồng thời phải củng cố quốc phòng an ninh trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thềm lục địa của Tổ quốc.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện mục tiêu chiến lược biển, chúng ta đang đứng trước nhiều thách thức gay gắt về phát triển kinh tế biển như khai thác tài nguyên và môi trường biển, sự suy giảm các nguồn lợi thủy sản, đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển, về ô nhiễm môi trường, v.v. và một số thách thức về quốc phòng an ninh. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thanh Ca, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho rằng, sự thịnh vượng của kinh tế biển không chỉ quyết định đến sự phát triển lâu dài của đất nước, mà còn góp phần tăng cường sức mạnh quốc phòng an ninh và bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Bên cạnh đó, phát triển kinh tế biển hiệu quả và bền vững phải dựa trên cơ sở duy trì được nền tảng tài nguyên, bảo toàn được chức năng sinh thái của các hệ thống tài nguyên biển và bảo vệ môi trường biển.
Những cái giải pháp để quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, trong đó là cái tăng cường cái công tác giáo dục và nâng cao nhận thức của người dân về quản lý biển, về bảo vệ môi trường biển, cũng như xây dựng cái lực lượng, cái nguồn nhân lực để phục vụ cho quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển.
Để khai thác biển đi đôi với bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển, các chuyên gia kinh tế cho rằng cần tập trung vào 5 nhóm giải pháp, đó là tăng cường công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng đất nước, xây dựng các chính sách phù hợp với điều kiện hiện nay nhằm khai thác tiềm năng và các lợi thế về biển, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước, ưu tiên nguồn lực cho phát triển kinh tế gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Tiếp tục xây dựng lực lượng triển khai thế trận quốc phòng an ninh, kết hợp phát triển kinh tế xã hội trên vùng biển đảo một cách hợp lý, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học công nghệ về quản lý và phát triển kinh tế biển nhằm khai thác sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường biển. Có như vậy mới có thể thực hiện thành công mục tiêu của chiến lược biển, đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển.
Thưa quý vị và các bạn, chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 xác định Việt Nam phải phấn đấu trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển. Trong đó, phải xác định rõ nền kinh tế biển hiệu quả, bền vững, nền khoa học công nghệ biển hiện đại và phương thức quản lý biển tổng hợp và thống nhất. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đưa ra, ngành kinh tế biển cần thiết kế theo lộ trình và đưa ra lĩnh vực ưu tiên. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.
Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về biển chỉ có thể được thực hiện thành công với chiến lược công nghiệp hóa hiện đại hóa biển, là khai thác tiềm năng biển một cách hiệu quả trong một lộ trình được thiết kế tối ưu. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, theo ông thì lộ trình đó cần được thiết kế như thế nào?
Tức là hiện nay chúng ta coi như là chúng ta bắt đầu một cái cuộc chinh phục biển. Thì cái việc đầu tiên ấy là phải xây dựng một cái chiến lược nó cụ thể. Cái chiến lược này được xây dựng trên cơ sở ấy là đánh giá lại cái tiềm năng và những cái tương quan nó có ảnh hưởng đến cái khai thác tiềm năng. Thứ hai đó là những cái xu thế của thế giới, cái gọi là thế kỷ đại dương ấy. Thế giới người ta nghĩ gì, người ta định làm gì, người ta sẽ hưởng thụ cái gì từ đại dương. Bởi vì chúng ta hội nhập rồi, chúng ta không hiểu được biển của chúng ta, không hiểu là chúng ta sử dụng biển để mang lại cái gì cho loài người. Cái thứ hai đó là phải xây dựng được trong những cái lợi thế đó là phải có một cái xác định rõ được cái tương quan giữa năng lực hiện có của Việt Nam và những cái tiềm năng mang lại lợi ích nhanh. Tôi nói ví dụ như là cái cách mà chúng ta có những cái tiềm năng rất lớn mà lãng phí lâu nay không sử dụng được triệt để, ví dụ như Vịnh Hạ Long chẳng hạn, một cái nguồn tài nguyên mà vốn có thể hàng nghìn tỷ đô la. Ở đây trong một cái tầm nhìn xa đó là phải tính đến là những cái ngành cơ bản đối với khai thác biển mà như cái định hướng của Đảng đã nói có xác định thì phải có một cái lực lượng đào tạo một nguồn nhân lực biển. Trên cái cơ sở đó tôi cho rằng là cũng phải là có cái phối hợp quốc tế. Hiện nay hội nhập nó cho chúng ta đủ các điều kiện về vốn liếng, về công nghệ, về nhân lực, về thị trường rồi. Nếu mà chúng ta làm được cái đấy thì những cái bước đi sau nó sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Dạ vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, ngoài những cái lĩnh vực cần được ưu tiên đầu tư thì chiến lược phát triển các ngành kinh tế biển cơ bản khác thì cần được định hướng như thế nào để đạt được kết quả tốt nhất ạ?
Theo cái cách nhìn của tôi đó thì có thể nêu ra mấy cái định hướng thế này. Đầu tiên phải có cái cơ sở cho cái sự định hướng thì phải đánh giá lại được các cái tiềm năng và lợi thế cho nó chuẩn. Đánh giá lợi thế tiềm năng là phải đánh giá được trên cái quan điểm rằng là cái khả năng khai thác và sử dụng chứ không phải là chỉ có tiềm năng không. Thế trên cái cơ sở tiềm năng thì có mấy cái định hướng lớn thế này. Thứ nhất ấy, là phải có cái định hướng hiện đại, khai thác biển là phải dựa vào cái định hướng hiện đại. Thứ hai đó là phải trên cái quan điểm hội nhập, ta là cái năng lực nó đang thấp và một trong những cái lợi thế rất lớn của Việt Nam hiện nay là cái sức mạnh do cái hội nhập mang lại. Thời cơ lớn là từ hội nhập, biển đưa ra cái chiến lược biển đúng cái lúc mà hội nhập nó mang lại sức mạnh cho chúng ta thì rõ ràng đây là không phải là cái câu chuyện mà ngẫu nhiên nữa rồi, mà phải có một cái định hướng hội nhập. Muốn khai thác biển thì phải dựa vào hội nhập. Hội nhập ở đây nó thể hiện trên mấy cái điểm như này: tận dụng được cái khoa học công nghệ của thế giới, thứ hai đó là nguồn lực tài chính của thế giới. Đã ra biển ấy, ra đại dương là phải lớn, đúng không? Chứ không thể là thuyền thúng được, là phải vốn lớn và cái quy mô khai thác nó phải lớn, cho nên phải dựa vào quốc tế. Thứ ba là phải thị trường lớn. Một cái định hướng thứ ba, đấy là định hướng thị trường. Bởi vì biển ấy là một cái lĩnh vực nhạy cảm, ở biển ấy là cái độ rủi ro rất lớn và cái tính bất thường rất cao, thì cái nguyên tắc thị trường này phải đưa vào ấy. Cho nên theo tôi đấy là ba cái định hướng lớn để thành cái linh hồn cho cái chiến lược phát triển biển.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Mặn lên da là biển, mặn xuống tóc là trời. Lính đào không trắng nổi, yêu hay đừng em ơi. Nơi mây nước nối liền, làng đào kế định sóng. Chỉ một nét thư nghiêng, cũng xuân về xôn xao. Sông sóng dội bốn bề, đào chim và đào nồi. Thương nhau thì em nhé, cưỡi sóng tìm nhau thôi. Đào, đào mọc thành chùm, lính làm hoa cho biển. Mùa xuân Trường Sa trẻ như binh nhất binh nhì. Dẫu cuối đất cùng trời, nồng nàn tổ quốc, câu dân ca đầm ngọt, ru ru mầm đã lên. Mùa xuân nơi đầu sông, hoa bão táp chờ em. Cánh trắng như nỗi nhớ, anh gửi vào tháng lên da là biển, mặn xuống tóc là trời. Lính đào không trắng nổi, yêu hay đừng em ơi. Nơi mây nước nối liền, làng đào kế định sóng. Chỉ một nét thư nghiêng, cũng xuân về xôn xao. Sông sóng dội bốn bề, đào chim và đào nồi. Thương nhau thì em nhé, cưỡi sóng tìm nhau thôi. Đào, đào mọc thành chùm, lính làm hoa cho biển. Mùa xuân Trường Sa trẻ như binh nhất binh nhì. Đất cùng trời vẫn nồng nàn tổ quốc, câu dân ca đậm ngọt, ru ru mầm đã lên. Mùa xuân nơi đầu sông, hoa bão táp chờ em. Cánh trắng nghiêng nỗi nhớ, anh gửi vào tháng riêng. Mùa xuân nơi đầu sông, hoa bão táp chờ em. Cánh trắng nghiêng nỗi nhớ, anh gửi vào tháng riêng.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 137/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản, làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2018.
Điều 13. Vi phạm quy định về đầu tư phát triển đô thị. 1. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Thực hiện đầu tư phát triển khu đô thị không tuân theo kế hoạch hoặc chậm so với tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. B. Chậm bàn giao dự án theo tiến độ đã được phê duyệt. 2. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Để chủ đầu tư thứ cấp thực hiện đầu tư xây dựng không phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc tiến độ dự án đã được phê duyệt nếu có. B. Thay đổi chủ đầu tư cấp 1 mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. C. Điều chỉnh dự án mà chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận. D. Không hoàn thành thủ tục để được công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình theo quy định đối với công trình đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng. D. Không tổ chức khai thác cung cấp dịch vụ đô thị đảm bảo phục vụ nhu cầu của dân cư đến ở theo đúng mục tiêu của dự án cho đến khi chuyển giao cho chính quyền hoặc các tổ chức doanh nghiệp quản lý dịch vụ chuyên nghiệp. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện đầu tư phát triển khu đô thị theo kế hoạch đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 1 điều này. B. Buộc chủ đầu tư thứ cấp thực hiện dự án đúng quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 2 điều này. C. Buộc lấy ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền đối với hành vi quy định tại điểm B, C khoản 2 điều này. D. Buộc hoàn thành thủ tục để được công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình theo quy định đối với hành vi quy định tại điểm C khoản 2 điều này. D. Buộc tổ chức khai thác cung cấp dịch vụ đô thị, đảm bảo phục vụ nhu cầu của dân cư đến ở theo đúng mục tiêu của dự án đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 2 điều này. Điều 14. Vi phạm quy định về khởi công xây dựng công trình. 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Không gửi văn bản thông báo ngày khởi công cho Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi xây dựng công trình theo quy định đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng. B. Không thông báo chậm cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương về thời điểm khởi công xây dựng hoặc có thông báo nhưng không gửi kèm hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. C. Không gửi báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc gửi báo cáo không đầy đủ tên, địa chỉ liên lạc, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô xây dựng, tiến độ thi công dự kiến sau khi khởi công xây dựng theo quy định. 2. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi khởi công xây dựng công trình mà thiếu một trong các điều kiện sau đây, trừ trường hợp khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ. A. Mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ dự án. B. Thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình đã được phê duyệt. C. Hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu. D. Biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng. 3. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với chủ đầu tư không đảm bảo đủ vốn của dự án nhưng vẫn khởi công xây dựng. 4. Trường hợp khởi công xây dựng mà chưa có giấy phép xây dựng theo quy định thì bị xử phạt theo quy định tại khoản 5, điều 15 nghị định này. 5. Vi phạm quy định về động thổ, khởi công, khánh thành công trình xây dựng được xử phạt theo quy định tại nghị định của Chính phủ về bồi thường thiệt hại, xử lý kỹ thuật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Điều 15. Vi phạm quy định về trật tự xây dựng. 1. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định như sau. A. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ hoặc công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm B khoản này. B. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng. 2. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp, trừ trường hợp quy định tại điểm A, điểm B, điểm C khoản 7 điều này, đối với trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo như sau. A. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị. B. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa hoặc công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm A, điểm C khoản này. C. phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng. 3. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây lún nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận mà các bên không thỏa thuận được việc bồi thường theo quy định của pháp luật dân sự, gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe tính mạng của người khác như sau. A. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn hoặc công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm B, điểm C khoản này. B. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị. C. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng. 4. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp, trừ trường hợp quy định tại điểm A, điểm B, điểm C khoản 7 điều này, đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới như sau. A. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị. B. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa hoặc xây dựng công trình khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm A, điểm C khoản này. C. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng. 5. Phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng như sau. A. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa hoặc xây dựng công trình khác không thuộc các trường hợp quy định tại điểm B, điểm C khoản này. B. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị. C. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng. 6. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi xây dựng công trình không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt trong trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. 7. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt. B. Xây dựng công trình vi phạm chỉ giới xây dựng. C. Xây dựng công trình sai cốt xây dựng. D. Xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh, giao thông, trừ trường hợp quy định tại nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử văn hóa và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật. Xây dựng công trình ở khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống, trừ trường hợp xây dựng công trình để khắc phục những hiện tượng này. D. Xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức cá nhân khác hoặc của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung. 8. Xử phạt đối với hành vi đã bị lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 điều này mà vẫn tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm như sau. A. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa hoặc công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm B, điểm C khoản này. B. Phạt tiền từ 35 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 7 điều này. C. Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 350 triệu đồng đối với xây dựng công trình phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng hoặc xây dựng công trình thuộc trường hợp quy định tại khoản 7 điều này. 9. Xử phạt đối với hành vi đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 điều này mà tái phạm như sau. A. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử văn hóa hoặc công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm B, điểm C khoản này. B. Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 7 điều này. C. Phạt tiền từ 950 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với xây dựng công trình phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng hoặc xây dựng công trình thuộc trường hợp quy định tại khoản 7 điều này. 10. Hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng đến 12 tháng nếu có, đối với hành vi quy định tại khoản 9 điều này. 11. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. B. Buộc bổ sung phương tiện che chắn theo quy định và khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. C. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu và bồi thường thiệt hại đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này. D. Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5 mà hành vi vi phạm đã kết thúc, khoản 6 và khoản 7 điều này. 12. Đối với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 4 và khoản 5 điều này mà đang thi công xây dựng thì xử lý như sau. A. Lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm dừng thi công xây dựng công trình. B. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh hoặc cấp giấy phép xây dựng. C. Hết thời hạn quy định tại điểm B khoản này, tổ chức cá nhân vi phạm không xuất trình với người có thẩm quyền, xử phạt giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng được điều chỉnh thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm. 13. Đối với trường hợp quy định tại khoản 12 điều này, sau khi được cấp hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, phần công trình đã xây dựng không phù hợp với cấp giấy phép xây dựng thì tổ chức cá nhân vi phạm phải tháo dỡ công trình hoặc phần công trình đó mới được tiếp tục xây dựng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo An ninh Thủ đô, Công an Nhân dân điện tử. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.